Thank you. chân chân là cốt lên cao thượng hiếu thân phật chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ đương thiền là cốt lên cao thượng vô thế nhàn đúng pháp dương nguyên là nguyên ruột mạnh đi không nổi lầm là cốt lên cao thượng sai tâm niệm án cử chế không sai xưa tinh thần trong thiện pháp là cốt lên cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là cốt lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là cốt lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là cốt lên cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là cốt lên cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi thân nơi được an toàn là cốt lên cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, con Anicca thần kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadharma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh, Phật học cơ bản 33, Kinh Phúng Tụng. Tiếp theo, ba Pháp, Pháp thứ hai, ba thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay là kinh 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo, và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Phật Tính Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Đại Quyền, đại đức Minh Thành, đại đức Pháp Hương cùng chư tôn tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được học một cái bài học có ba chi pháp nói về ba thiện căn, đó là vô tham thiện căn và vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Kính thưa quý vị, đây là ba cái pháp gốc rễ để làm cho chúng ta có được một cái tâm thiện, một cái sự tốt đẹp, nhưng mà nó được thể hiện qua thân khẩu ý. Quý vị thấy rằng thường thường khi mà chúng ta tạo được những cái thiện pháp này thì có lúc là do chúng ta có vô tham thiện căn, có lúc thì chúng ta có vô sân thiện căn, và có lúc thì chúng ta sẽ có vô si thiện căn. Vậy thì để chúng ta biết được như thế nào là vô tham thiện căn, như thế nào là vô sân thiện căn, như thế nào là vô si thiện căn, thì chúng ta sẽ được nghe đại đức Tuệ Quyền sẽ là vị giảng sư thuyết giảng trong chính trong buổi học ngày hôm nay. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh đại đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Xin kính mời là sư nội thành Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ sa thứ, sa thứ lành thai. Con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong đạo tràng kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Kính là từ bi hiển nhập. Bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Vích Tháp Thâm Mắt Phật học cơ bản, trường bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng, sang ghi tiếp xuất tác tiếp theo. Vô Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Ba Pháp, này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? Pháp thứ hai, ba thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thưa cầu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Và kính bạch quý ngài, kính thưa và toàn thể đại chúng. Hôm qua chúng ta học ba cái căn quốc thiện, hôm nay chúng ta học ba cái căn thiện. Quả thật thì ba cái giữa hai cái đề tài này nó có một đối chọi nhau hết sức là lớn. Hãy có cái này thì không có cái kia, mà hãy mà căn tham có mặt thì sẽ không có căn vô tham có mặt, mà hay là thiện căn có mặt thì không có bất thiện căn, mà bất thiện căn có mặt thì không có thiện căn. Vì vậy cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ rõ ràng. Hỡi khi tâm của chúng ta một, tức là ác tâm hay là thiện tâm, hoặc là ngoại trừ khi chúng ta ngủ, thì ở đó nó là không thiện không ác thôi, nó thuộc về tâm quả. Thì ở đây như vậy thì chúng ta thấy trên cái tinh thần tu tập nó có một cái sự nguy hiểm như thế nào, khi mà nếu như tâm của chúng ta mà chạy theo cái nhân ác thì cũng vậy, gọi là cái tâm, gọi là cái căn thiện của vô tham ở đây chính là những cái tâm thiện này, những cái pháp thiện mà nó không có dính mắc đối với cảnh, nó không có cái sự câu thúc, không có sự câu chấp đối với cảnh. Rồi mà để mà nó dính mắc, để mà nó bị cột trói, đó chính là cái căn thiện căn của vô tham. Và thiện căn của vô sân, tức là tâm không có bị khó chịu, không có bị bực tức, nó bực bội đối với cái cảnh, thì nhờ như vậy cái tâm đó nó sẽ được phát huy cao độ tốt đẹp, có thể liên hệ cả từ tâm đến từ tâm. Còn cái tâm thứ ba chúng ta thấy gọi là vô si thiện căn, đó chính là cái tâm được minh mẫn, tâm được sáng suốt, tâm được tốt đẹp. Nhờ cái tâm được minh mẫn, tâm được sáng suốt, nó không bị các cái tâm bất thiện hay là các cái sự phóng dật nó ngự trị, cái hoài nghi nó ngự trị, thì tâm của vị đó mới có thể hiểu biết một cách thấu đáo về nhân quả, hiểu biết thấu đáo về cái tam tướng. Nếu như người này có sự tu tập thì người này sẽ chứng đắc về thiền định, hoặc là người này có thể chứng đắc vượt được đạo quả. Thì kính thưa quý vị, đó chính là ba cái nhân vô tham vô sân vô si thiện. Có thể nói nhân vô tham vô sân vô si thiện này hết sức là quan trọng, bởi vì ngày nào mà tâm tư của chúng sinh khởi lên thiện căn, thể tâm của chúng ta khởi lên thiện tâm, quả thiện sẽ khởi sanh với chính kiến trong chúng ta. Còn nếu như tâm của chúng ta mà tâm bất thiện khởi sanh thì quả bất thiện sẽ đi theo nó, mà quả bất thiện đi theo nó thì kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ chịu đau khổ ở cái cảnh giới địa ngục bằng sanh Atula. Bằng ngược lại, cái vô tham vô sân vô si mà xuất hiện, bởi vì thì nó sẽ là đưa đến cái cõi trời an vui, gọi là alo phát mù lá, như chúng tôi đã vừa nói, là cái trạng thái buông bỏ, cái trạng thái không nắm giữ đối với cảnh. Mà chi pháp của cái tâm của cái căn vô tham này chính là tâm sở vô tham. Một người mà gìn giữ tiền của vàng bạc vật chất nhiều quá, một người mà mang nhiều một cái ngạ mạn ở trong lòng, mang nhiều cái tự ti tự đại trong lòng, người đó sẽ đau khổ và người đó sẽ sống không được an vui. Bởi vì nó rất là khó khăn. Cảm ơn đại đức. Tâm của chúng ta nhiều khi nó bị, nhiều khi tâm của chúng ta nếu như khối nước chúng ta có cái sự dứt khoát, mà chúng ta không có bị ái liếng ái chấp bởi đối với một cái cảnh chẳng hạn như bây giờ, chúng ta nhớ khi chúng ta làm phước, nhờ cái tâm vô tham này mà chúng ta mới xả ly được, nhờ cái tâm vô tham này chúng ta mới làm các cái việc thiện như là bố thí, dứt bỏ cái lòng bỏ sẵn cái tài sản của chính mình. Khi chúng ta, quý vị biết là cái tâm tham của con người, khi chúng ta thấy chúng ta có tiền bạc, chúng ta có vàng bạc, chúng ta có đô la, chúng ta có kim cương hộp tròn vân vân, nói chung chúng ta có những cái vật quý, thì chúng ta luôn luôn gìn giữ những cái vật quý đó mà chúng ta sợ nó mất, mà chúng ta chăm đo chắc đếm, sợ nó mất đi, sợ nó tổn giảm đi, mà mình cứ khư khư mình giữ rồi không dám ăn, rồi không dám xài, cứ để giữ ở đó, sợ cứ sợ điều này cứ sợ điều kia, thì cái sự dính mắc đối với cái cảnh, cái sự dính mắc đối với cái tiền của đó nó rất là mệt mỏi, cũng như cái sự dính mắc đối với cái gì, đối với tâm tư tình cảm đó cũng là sở tham. Bởi vì chính vì cái sự dính mắc đó mà chúng ta bị lôi kéo từ đầu này qua đầu kia, chúng ta bị lôi kéo, nó dẫn dắt chúng ta hết sức là đau khổ. Bây giờ quý vị biết là tại sao mà người ta nói một câu nói rằng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Một giọt máu đào đó chính là cái gì, kính thưa đại chúng? Đó chính là sở tham của chúng ta. Mà nếu như là một con người không có câu thúc về giai cấp, không có câu thúc về dòng giống quyến thuộc, thì người đó coi tất cả mọi chúng sinh nó là đồng nhất. Người cũng bao nhiêu bao người, chứ không phải người này là con tôi, người này là cháu tôi, tôi phải binh vực, tôi phải bảo vệ nó. Bằng ngược lại là người khác thì tôi không quan tâm. Người mà tôi thân, người mà là của tôi, người mà của tôi đó thì tôi mới giữ gìn. Còn nếu như không phải là người của tôi thì tôi không giữ gìn. Thì cái tinh thần mà chúng ta phân biệt đó, cái tinh thần mà chúng ta câu thúc, cho nên chúng ta mới có một cái đau khổ với chính nó. Rồi con cái, người thân, quyến thuộc của chúng ta thì chúng ta mới bị cái lây. Và nó cũng có một cái tinh thần tương trợ ở trong đó, thì nó một người làm quan cả họ được nhờ, thì cả họ được nhờ đó cũng chính là cả một đống, cả một khối của sở tham. Thì như vậy thì kính thưa quý vị, ngược lại tức là chúng ta không có bị dính mắc với cái dòng giống, với cái giai cấp, với cái tâm tư tình cảm, chúng ta được cắt lìa nó. Cho nên mỗi khi gặp những cái cảnh gì mà chúng ta có thể làm được là chúng ta dứt ngay. Những cái gì mà có thể làm được việc thiện, như là bố thí, như là cung kính, thính pháp, thuyết pháp, công đức hội công đức, là chúng ta nghe được, chúng ta làm được. Chúng ta ví dụ chẳng hạn như bây giờ có một số người, nhiều khi họ có quyền thế quá, nhiều khi họ có cái tiền của quá, nhiều khi họ có danh vọng quá, họ sẽ khó có chấp nhận mà ngồi ở dưới nghe các sư thuyết pháp. Bởi vì tâm của họ ngay lúc đó không phải là vị sư, không phải là lời pháp nữa, mà ông đó nói, chứ không phải là pháp Phật. Cái tâm đó, kính thưa quý vị, cái tâm của tham ái chấp nhiếc đó chính là cái sự sai lệch. Mà ngược lại, nếu như cái người mà vô tham, không có được cái tâm, cái thiện tâm đó, thì người đó có thể thính pháp được, người đó có thể thì chỉ được, người đó có thể nghe pháp, có thể học pháp được. Có nhiều người trí thức bên ngoài, nhưng họ biết rằng họ có đa văn, họ quảng kiến ở cuộc sống thế tục, hay là đa văn quảng kiến đối với cái thế học, nhưng họ không có hiểu sâu, hiểu rõ về đạo học hay là về giáo lý, thì họ cần học, thì lập tức họ học. Những người có cái tâm vô tham, họ không có cái chấp. Chúng mình biết cái đó, người ta nói cái bệnh sĩ diện, đó chính là cái bệnh chấp ngã. Mà chấp ngã đây chính là tham ái trói buộc. Và tham ái trói buộc chính là nhân sanh tử đau khổ. Về nhân vô tham, đó là nhân mà chúng ta tạo nhiều cái thiện sự. Bởi vì thiện căn chính là những cái điều tốt đẹp, những cái tâm nó tốt, những cái tâm nó xấu. Thiện căn ở đây chính là kusala. Mà kính thưa quý vị, kusala ở đây chính là được xuất từ cái căn xá. Đầu tiên là cú là xấu, là cái căn nó xấu xa, mà xá là cái dối trá, mà căn lá có nghĩa là cắt đứt. Mà nếu như việc hợp lại điều nào mà cắt đứt sự dối trá, sự quỷ quyệt, thì điều đó gọi là cú xá lá, tức là cú cộng với xú nó bằng cú xá, cú xá cộng với lá gọi là cú xá lá. Thì đây chính là cái căn, mà căn số là chính là điều làm cho tốt đẹp, làm cho tốt đẹp mà làm cho nó đẹp đẽ, hay còn gọi là chính là thiện. Mà chúng ta thấy nó ngược lại với cái chữ ác của xa lá, nó tức là không thiện. Thì kính thưa quý vị, từ cái thiện căn này, hay là từ cái căn tánh thiện này, nó chính là được cái sự phối hợp đầy đủ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ cắt trừ được phiền não. Hay chính căn số này có thiện căn hay có trí tuệ ở trong đó thì nó mới phá trừ được phiền não. Cho nên cái gọi là thiện là cắt đứt những cái sự ác xấu, nó chưa sanh lẫn cả đang sanh. Cái thiện căn nó rất là lớn. Thì cái kusala đây chính là thiện căn này, nó có năm cái ý nghĩa, tức là vô bệnh, tốt đẹp, khôn khéo, vô tội và cho quả lạc. Chúng tôi muốn nói một cách tổng quát trước khi đi sâu vào, như khi nãy chúng tôi đang nói sâu về vấn đề mà cái căn vô tham. Thì kính thưa quý vị, từ những cái mà gọi là cái vô bệnh, cái tốt đẹp, cái khôn khéo, cái vô tội, cái cho quả lạc, chính đây như là những cái gì, là những thiện tâm mà chúng ta khởi lên. Ở trong đó nó có cái vô tham, nó có cái vô sân, nó có cái vô si. Kính thưa quý vị, thường thường tâm của chúng ta nó tham. Nếu như chúng ta biết mà chúng ta đình trực chỉ nó, không cho nó tham, thì ở đó chính là cái gì? Chúng ta không làm cho tâm của chúng ta nó bị bệnh cái gì? Bị bệnh hy vọng, bị bệnh ước mơ. Nó có hai cái bệnh gọi là cái vô bệnh ở đây, tức là không có không có mong cầu. Thường thường hỏi về chứ mình có bệnh hay không, thì tất cả chúng sinh đều là tâm bệnh. Mà tâm bệnh nó chính là cái tâm phiền não, cái tâm mà mong muốn, cái tâm mà ước cầu. Mà chữ cái arogya của tiếng Phạn ở đó có nghĩa là cái sự khỏe mạnh, là cái sự tinh khiết của thân tâm. Mà cái sự vô bệnh này là không do cái gì, do cái tâm tà chúng ta nó khởi lên, cái tâm dục vọng của chúng ta nó khởi lên và nó tạo các cái hành động xấu. Nếu như đó là tâm bất thiện thì nó tạo cái hành động xấu. Còn nếu như tâm vô bệnh thì tâm của chúng ta nó không có suy nghĩ cái hành động xấu để tạo cái điều xấu. Chứ điều đặc biệt nó như vậy, kính thưa quý vị. Nếu như chúng ta biết được cái tâm tham này, quả thật con người mình chính có cái hy cầu, có cái cầu mong nhiều quá, mình mới ước nhiều quá, thì mình cũng thất vọng càng nhiều, hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều, nợ càng nhiều mà trả không có được bao nhiêu, vân vân. Thì ở đó chúng ta thấy, khi chúng ta hiểu được cái gì, quả thật cuộc đời này không như chúng ta là mơ, không như chúng ta là muốn được, thì cái đó chính là cái tâm của chúng ta nó khéo chỉ dạy tâm mình, để tâm mình không có phải mơ ước, mà tâm mà mơ ước, tâm mà vọng động, thì kính thưa quý vị, chính là tâm đau khổ. Mà tâm đau khổ đó chính đưa đến cảnh giới đau khổ. Dạ. Thì kính thưa quý vị, còn nói về cái gọi là cái sức mạnh, cái sức mạnh của tâm đây, chính là cái gì? Cái sự vô bệnh này nó tạo ra một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh đó chính là để nó, cái tâm này nó có một cái sự dũng mạnh, cái tâm này nó có một cái cao độ để có thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Nếu nó tâm vô bệnh, do không bệnh cho nên có cái sức mạnh, và sức mạnh đó chính là sức mạnh của tâm. Mà sức mạnh của tâm nếu như là ác thì cũng cực kỳ nguy hiểm, mà nếu như thiện tâm thì là quá tốt đẹp. Cái điều thứ hai gọi là tốt đẹp, mà cái chữ Sudaratha, tức là cái tâm này nó cho cái quả an lạc, hay là cái tâm này nó cho ra cái gì, thường được chư thiên và loài người mến thích, bởi vì nó cho cái quả, kết quả của nhân thiên thường được ưa thích, và cái điều này nó hài lòng, cái điều này nó thỏa nguyện. Nếu như người mà có cái thiện tâm thì nó sẽ sản sinh được, nó sẽ xuất hiện ra những cái điều tốt đẹp như vậy. Và kính thưa quý vị, gọi là cái sự khôn khéo đó chính là do cái gì? Do cái trí tuệ nó hướng dẫn và nó dẫn dắt cái yoniso manasikara của chúng ta, để hướng tâm của chúng ta đến cái điều tốt, thì chúng ta đi đến cái điều tốt. Và nói rằng là vô tội thì đây chính là tránh xa những cái điều tội lỗi do thân, do khẩu, do ý của chúng ta. Cho nên thân tâm của chúng ta nó được trong sạch, nó được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, gọi là cái cho, chính vì cái chỗ mà tránh xa những cái gì thân ác, khẩu ác và ý ác, chính là ba thân ác hạnh chúng ta không có thực hiện, chúng ta không có vi phạm. Tức là thân chúng ta không có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, khẩu chúng ta không có nói dối, nói hài lưỡi, nói đâm thầm, nói độc ác, ý của chúng ta không có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thì đây chính là cái gì? Là ba nhân lành. Ngược lại, nếu như tâm của chúng ta khởi lên, đó chính là ba nhân ác, nó đã đi theo. Và gọi là cái quả cho quả lạc, tức là được hưởng những cái cảnh tốt đẹp, được hưởng cái cảnh an lạc, cái may mắn, cái thịnh lợi, cái thuận lợi, cái thoải mái do của cái thân lẫn cái tâm. Và kính thưa quý vị, đây là những cái nguyên nhân mà cái thiện tâm nó có cái giá trị như vậy. Thì khi nếu như người nào mà có cái tâm vô tham, thì như hiện tại chúng tôi đã nói, họ không chấp về dòng giống, không chấp về tài sản, không có chấp về cái địa vị, tất cả những chuyện gì việc thiện họ có thể làm được là họ làm ngay. Chúng ta thấy có nhiều người họ ngã mạn dữ lắm quý vị, họ tự cao dữ lắm, họ cho họ là quyền quý cao sang, họ cho là họ giỏi, họ cho là họ hay, họ cho là điều này điều nọ. Nhưng ngược lại, có những người vô tham, họ học cao hiểu rộng, họ giàu có đầy đủ tiền của, nhưng điều mà họ sống một cái đời sống hết sức là bình dị. Cũng có những con người có những cái tâm vô tham hết sức là lớn lao, và khi mà làm những cái việc thiện thì họ làm thật sự là họ giúp khác, họ làm rất là lớn, họ làm rất là tốt. Bởi vì họ biết rằng chính do cái ác tâm, chính do cái gì, do cái sự suy nghĩ, do cái tham chấp, do cái sự ái luyến đối với tiền của, tài sản, vật chất, hay là do tăng trưởng cái lòng tham nhiều, thì đó là cái sự nguy hiểm. Cho nên họ khéo dẫn tâm của mình, họ khôn khéo để dẫn tâm của mình, để tâm của mình khởi lên những cái thiện tâm về vô tham. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Kính thưa quý vị, nếu như lúc mà tâm tự nhiên mà quý vị bị người ta chửi mắng, bị người ta xem thường, hay bị người ta không tôn trọng chúng ta, mà đúng không, chúng ta đừng buồn, chúng ta đừng giận. Khi mà chúng ta giận thì nó khởi sinh lên vừa có căn tham mà vừa có căn sân, và điều đó chắc chắn rằng căn si nó đã xuất hiện. Khi mà chúng ta bị một cái sự phẫn uất, khi chúng ta bị một sự phẫn nộ, bị người khác mắng nhiếc chửi mình, đánh mình, thì chúng ta cảm thấy bực bội, thì đó là cái sự nguy hiểm. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp thì cái đau khổ sẽ không bao giờ nguôi, mà ai không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Chẳng qua là chúng ta tôn tạo, chẳng qua là chúng ta bao bọc cho một cái gì, cho một cái tôi của chính mình, một cái gọi chúng ta gọi là cái sĩ diện hay cái tự ái của chính mình. Mà thường thường quý vị biết, cái tâm của người nó tham, nó mất đi cái gì, cái đức tính tự trọng. Cái đức tính tự trọng ở đây, khi có cái tâm vô tham, người ta không có tham của người, không có lấy của người, không có mà biết dứt bỏ ra của mình, mà không biết lấy của người, và không có làm hại đến người. Còn ngược lại, nếu như mà tâm của chúng ta tham, thì chúng ta bất chấp mọi cái thủ đoạn, chúng ta bất chấp mọi cái điều xấu xa, chúng ta là những người không có lòng phạm quý, chúng ta là những người không có cái sự tu tập, không có khéo, không có sự tu thúc, cho nên chúng ta làm những cái hành động sai. Trong khi sinh hoạt, trong khi ăn uống, trong khi nói chuyện, hay trong khi chúng ta tu tập cũng vậy. Nếu như mà không khéo thì cái tham của con người nó khởi lên. Quý vị nhiều khi á, cái phần của người ta chỉ là cái bánh cục kẹo thôi, mà người ta cũng đòi hỏi. Tại sao như vậy? Người ta nói rằng cái đó của người ta phải có, người ta không có đó là cái mất mất cái quyền lợi của người ta. Mà khi suy nghĩ như vậy, đó chính là cái căn tham nó xuất hiện. Mà khi mình suy nghĩ rằng tất cả đây là cái ngoài vật ngoài thân, đây là những cái vật mà nó chỉ là giá trị vật chất, chứ nó không là cái gì cả, đừng có khởi cái tâm tham của mình lên. Thì khi nuôi dưỡng cái tâm vô tham như vậy, thì cái siêu gì đó có cái sự dứt bỏ. Tức là không có ái luyến đối với cái cảnh đó, không có bám biếu giữ gìn cái cảnh đó. Mà cái sự tu tập là ở ngay chỗ này. Nhiều khi người ta làm mình giận, mình làm mình cảm thấy bị xúc phạm, chúng ta gọi là cái sự xúc phạm. Xúc phạm tức là anh không được phép xúc phạm tới tôi. Thì cái mà anh không được phép xúc phạm tới tôi đó chính là mình đang bảo bọc, chính là mà bảo vệ. Dẫu cho ở cuộc, kính thưa quý vị, ở cuộc đời thì nó khác hơn ở trong đạo. Khi nói về cái bảo bọc, cái tham này thì nó khác hơn trong đạo. Ở trong đạo bởi vì mình thấy các pháp nó vô thường, nó qua đi, nó không có cái gì gọi là hiện hữu. Không có cái ta, không có cái tên người này, không có tên người kia, không có cái giá trị sĩ diện, không có cái tôi. Khi chúng ta hiểu như vậy mà chúng ta lầm tưởng, chúng ta chấp ngã như vậy, rồi con người đau khổ. Đây chính là nguyên nhân sinh ra cái tội lỗi. Và cái sự vô sân cũng vậy. Nếu như chúng ta biết phát huy một cách cao độ, chúng ta biết có sự tu tập, chúng ta không có để cái tâm của mình nó bị ảnh hưởng, cái tâm của mình nó luôn luôn mát mẻ, nó không có bị khó chịu, nó không có bị bực bội đối với cái cảnh. Cái gốc của tâm sân, tức là tâm nó hủy diệt đối tượng. Đối với tham á, là cái gì dính mắc đối với cảnh. Thì sân là hủy diệt cái cảnh trước mặt, cái đối tượng. Khi cái lòng sân nó khởi lên, người ta nói rằng nó quá mất khôn, nó quá mất ngon, giận quá mất khôn. Thì tại sao giận quá mất khôn? Bởi vì giận quá chúng ta đạp đổ, chúng ta quậy hoàng, chúng ta thô tháo. Thì đây là dẫn tới cái gì? Một cái sự hủy diệt, một cái sự mất đi cái hình ảnh đẹp ở trước mặt. Mà người sân thì người đó xấu lắm. Sân thì nó lòi ra những cái tánh xấu, cọc cằn, thô lỗ, hành động đã lỗ mãng, mà ăn nói nó thô tục. Nếu như người mà có cái tâm sân thì cọc cằn, thô lỗ, mạnh bạo, bạo lực và thô lỗ, cọc cằn xấu vô cùng. Chứ đừng có nói rằng tôi sân sân vậy chứ tôi không có ôm ôm, không có giữ gìn như vậy là có người tôi tốt. Chính đây là một điều sai, là làm những nguy hiểm nữa. Cái điều quấy mà cho là tốt, cái điều quấy mà cho là phải, cái điều mà sai lệch, cái điều ác tâm mà lại cho là cái điều tốt, thì đây là một tà kiến dẫn đến cái đau khổ nữa. Chứ đừng có nói rằng cái tánh người này có gì chứ nó nóng nảy sân hận, chứ nó không có ác độc, nó tốt, tại nó cọc nó sân vậy thôi. Thì chẳng qua đó là một lời che chở bảo hộ. Nhưng cái thưa quý vị, quả thật thì người có cái tâm sân thì tâm đó khi nguội xuống thì nó không còn nữa. Thì người đó cảm thấy chúng ta cảm thấy dễ nhận ra là người ta giận là biết giận liền à. Thấy tôi giận là biết. Người ta nói một cái câu tiếng như vậy, nhìn tôi giận, thấy tôi giận là biết mà. Có nghĩa cảnh báo, có nghĩa rằng là tôi nóng ra, tôi quê độ rồi đó, tôi bực bội rồi đó. Thì cái đó chính, kính thưa quý vị, khi người ta nói như vậy thì cứ tự cho mình là được tốt, được hiểu như vậy, chứ sự thật ra không có phải như chúng ta có một cái sự suy nghĩ như vậy là sai lầm. Bởi vì sao? Tâm của chúng ta phải là cái tâm nó không bị, cái tâm thoải mái, cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm nó thư thái, cái tâm nó không có sát hại, cái tâm nó không có bực tức. Mà nếu như người tu tập cái tâm vô sân thì tâm người đó sẽ là phát triển, nó sẽ là trở thành cái từ bi tâm. Bởi vì chúng ta mới nhớ rằng, mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với lời từ tâm, không nói lời sân tâm. Mình hành động từ tâm, không hành động sân tâm. Mình suy nghĩ từ tâm, không suy nghĩ sân tâm. Dầu cho người ta làm mất mát, làm mình khó chịu, làm cho mình đau đớn, làm cho mình bực bội, nhưng mình không để cho tâm của mình chạy theo cái sự nóng giận, cái sự bất bình, cái sự bực tức của chúng ta. Bởi vì nóng giận này nó dẫn dắt chúng ta làm nhiều cái điều tội lỗi về thân, về khẩu, về ý. Thì khi chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta nuôi dưỡng cái vô sân của chính mình. Và đây chính là cái thiện căn thứ hai hết sức là quan trọng. Cái người có cái thiện căn như vậy thì họ luôn luôn có một sự mát mẻ, được thầy ưa bạn mến, người khác dễ gần. Bởi vì gần họ mình cảm thấy mát mẻ vô cùng. Còn cái người mà sân si thì gần họ do cái gì? Cái tâm của họ nó thể hiện sắc tâm ra sắc pháp, là chúng ta thấy nó xấu. Mà cái người mà nó nặng về cái lòng sân á, thì trong người chúng ta thấy cái máu huyết của nó cũng đã đảo lộn đó. Để cái nhịp tim mình đập hết sức lên, đập thường xuyên. Mà khi chúng ta sân lên, chúng ta bực lên, thì chúng ta, cái nhịp tim nó đập mạnh lên. Mà khi đập mạnh lên thì máu nó bơm mạnh, thì tự nhiên rằng cái thân xác này, cái sắc pháp tứ đại này, nó cũng biến chuyển theo. Cho nên coi như là đùng đùng sát khí. Còn những người vô sân, tâm của người đó hết sức nhẹ nhàng, cho nên cái sắc pháp của người đó nó phát huy, nó tốt đẹp, nó cảm thấy mát mẻ, nó cảm thấy dễ ưa, dễ mến, dễ gần. Cái chính là cái giá trị tốt đẹp mà chúng ta nhớ cái sự tu tập cần ở một cái giá trị đó. Chúng ta không cần ở giá trị đó chính là cái gì? Mình phải dạy tâm của mình nó nhẹ nhàng, tâm của mình nó tốt đẹp, tâm của mình nó nhu mì, nó dễ thương. Và cái nhân, nếu như người nào mà sân tâm nhiều quá, thiện kiếp đã xấu mà tương lai lại càng xấu hơn. Người sinh ra đời xấu xí, bị người ta ghét, bị người ta không ưa, thì đó chính là do cái nhân sanh của cái tâm sân si. Người quá là sân. Bằng ngược lại, nếu như người mà có cái tâm nhẹ nhàng, dễ ưa, dễ mến, thì người đó khi sinh ra đời họ có cảm thấy đẹp đẽ, có cái thân tướng, có thân hình đẹp đẽ, và có cái gì từ lời nói cho tới cái thân tướng của chính họ được tốt đẹp, người ta dễ thương, dễ mến. Bởi vì người nào có từ bi tâm nhiều, tu đó đạt được nhiều cái kết quả tốt đẹp về hình thức lẫn cả tâm hồn của chính họ, nó đẹp từ bên trong lẫn cả bên ngoài, nói năng nhẹ nhàng, thư thái, từ tốn, và không gây cái đau khổ cho chính người bằng cái lời nói. Cái điều này kính thưa quý vị hết sức là quan trọng. Thưa kính chào Đại Đức Minh Đức mới vừa Quảng Lâm Tổ Trung, hết sức là quan trọng. Chứ không phải mà chúng ta muốn làm là được. Kính thưa quý vị, muốn làm hay muốn nói, muốn suy nghĩ gì nó là được, mà chúng ta phải có sự kiểm soát để nuôi dưỡng cái gì, nuôi dưỡng cái vô sân của chính mình, cái thiện căn vô sân của chính mình. Mà cái thiện căn vô sân này đây chính là cái điều tốt đẹp. Cái sự tốt đẹp này được chúng ta nuôi dưỡng và chúng ta bảo bọc như là cái gì, như là trứng, như gà mẹ giữ gà con, hay là gà nó giữ trứng, hay gà mẹ giữ gà con. Bởi chúng ta biết quý trọng, chúng ta đừng bao giờ nói một cái lời ác làm đau khổ cho người, chúng ta đừng bao giờ sát hại người ta, đánh đập người ta. Khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy, đó là tràn đầy cái metta karuna. Khi thấy những hoàn cảnh đau thương của người khác mà chúng ta cũng khởi lên cái sự đau xót cho chính họ, tức là cái từ, cái metta, cái karuna nó có đầy đủ. Và chính cái từ nhất là cái từ tâm. Mà người sống có cái từ tâm, người đó được chẳng những thầy ưa bạn mến, mà cả chư thiên cũng mến yêu cái người có cái tâm tu về từ tâm. Quý vị biết cái trong kinh văn dạy rằng là một vị tỳ kheo mà tu tập về cái hành từ tâm, khởi lên một cái tư tưởng của từ tâm, người ấy cũng phước báo vô lượng. Đây chính là một điều mà chúng ta phải nhớ rằng cái sự tu tập về cái từ tâm không phải là chúng ta muốn nói ra được, mà chúng ta phải tập. Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương là một cứng rắn. Chúng ta gặp nhấp ngã càng nhiều rồi, cái đau thương càng nhiều rồi, bây giờ không cần thiết nữa, đừng có chấp nhất nhiều nữa. Chứ đừng bao giờ để càng già, để càng lớn lại càng chấp ngã, càng nghĩ rằng mình già, mình lớn, mình hay, mình tốt. Không phải là như vậy. Mà chúng ta nhớ chúng ta đã lớn tuổi rồi, chúng ta đã bị nhiều đau thương rồi, chúng ta đã bực bội quá nhiều, chúng ta sân tâm quá nhiều rồi. Bây giờ không nên sân tâm nữa, mà chúng ta phải thể hiện cái vô sân. Chúng ta phải tập cái từ tâm. Mà chính tu tập cái từ tâm này, kính thưa quý vị, nó là một kết quả tốt. Chứ thường thường á, người ta cho rằng là bởi vì tôi già rồi, tôi lớn rồi, chứ đừng có đụng chạm tôi. Tôi là con người, tôi nó như thế này, con người tôi nó như thế kia. Nhưng cái thú vị, nếu mà là người có những cái thiện tâm tốt đẹp, là người có ý niệm tu hành tốt, người ta khởi lên cái ý niệm vô sân, để không phải phiền trách người, để không phải câu thúc với người, mà họ luôn luôn cố gắng biết được rằng cái lời mà người ta nói xấu mình, cái lời mà người ta chửi mắng mình, cái mà người ta đánh đập mình, không có mình mới gặp đây mình đã gặp nhiều rồi, gặp nhiều rồi nó cũng không có gì lạ. Thì chúng ta có những sự suy nghĩ để chúng ta dẹp đuổi qua hết những cái sự phẫn uất ở trong lòng ta. Chúng ta không có những cái sự khó chịu, những cái sự bực tức. Đây chính là thể hiện cái giá trị vô sanh. Người thể hiện cái giá trị vô sanh như vậy, người đó sẽ có cái sự tu tập chống thành tựu cái kết quả của chính nó. Kính thưa quý vị, cái pháp thứ ba gọi là cái vô si thiện căn. Cái vô si thiện căn là một pháp rất là quan trọng. Bởi vì do cái tâm nó không có bị dính mắc, nó không có bị cái phiền não, nó không có bị phóng dật nó chi phối, nó che ngăn. Mà chính cái tâm không có bị ngăn che như vậy thì chúng ta mới cái gì, mới thấy được minh mẫn, chúng ta mới sáng suốt. Chính cái mà chúng ta không sáng suốt, không minh mẫn này, cho nên mới dẫn dắt đến cho tâm của chúng ta nó tham ái, nó dính mắc, nó mới bảo thủ cái cảnh giữ gìn cái tiền bạc, tiền của, tài sản, danh vọng, sự nghiệp và chấp ngã của chính mình, vân vân. Hoặc là hay là chính vì chúng ta có cái căn suy này, cho nên nó dẫn dắt chúng ta, khi chúng ta bực lên là tâm của chúng ta nó hướng tâm đến cái gì, đến cái sự đánh đập, đến cái sự chửi mắng, đến cái sự mạ lị, đến cái sự nhục mạ người. Bằng cái tâm, chính cái tâm si này, cái căn si này nó dẫn dắt chúng ta tạo các cái điều ác. Bằng ngược lại, cái căn vô si này chính có trí tuệ xuất hiện, tức là có cái sự minh mẫn, biết rằng mình đánh người ta đánh mình đau, mình đánh người ta cũng đau, người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, người ta nói nặng mình, mình cảm thấy đau khổ, mình cảm thấy mệt mỏi, thì mình cũng đừng nên nói nặng người. Đấy là cái giá trị của trí tuệ, khi hiểu biết quán sát được cái gì, cái nhân quả của chính nó. Mà chính là cái vô si này, hiểu biết được cái nhân quả, hiểu biết được cái gì, cái tam tướng, hay là chính cái vô si này mới dẫn dắt chúng sanh chứng đắc được các cái tầng thiền hoặc là các cái tầng thánh, nhờ cái sự tu tập những tư vị phối hợp với niệm, đó chính là tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Cho nên chúng ta mới hướng dẫn chúng ta, mới đưa chúng ta vào con đường chấm dứt cái sự sanh tử đau khổ. Ở trong cuộc sống này, kính thưa quý vị, chúng ta không dễ dàng mà khởi lên cái vô si đâu quý vị. Bởi vì do cá đấu si giá, do cái pháp ngũ ngầm dục ái tiền miên của chúng ta, nó sẽ dục ngủ và kiến ngã mạng tiền miên của chúng ta, nó ngủ ngầm, nó giữ. Cho nên khi mà chúng ta tự nhiên, bây giờ quý vị biết là nếu chúng ta không có gì theo dõi cái chánh niệm của chính mình, hay không có sự tu tập, không có sự tu tập về từ tâm, không có theo sát về cái tâm của mình, lập tức ai chọc giận chúng ta, hay gặp cái cảnh đẹp, gặp cảnh tốt, lập tức tâm tham của chúng ta hay tâm sân của chúng ta nó khởi sân ngay. Đó chính là cái gì? Người ấy khó có khởi lên cái tâm vô si được lắm quý vị, tức là khó có cái trí tuệ mà phát sanh. Phải có sự tu tập, phải có cái chánh niệm ghi nhận một cái cảnh. Đây chính là cái nhân mà đưa đến cái sự chứng đắc đạo quả. Chúng ta nhớ, bởi vì khi có cái chánh niệm lâu dài, nó canh, nó giữ như vậy, và đến khi nó chín mùi thì nó sẽ chứng đắc được cái thành tựu cái đạo quả. Chứ bây giờ thí dụ như quý vị biết là có nhiều người á, tại sao nó nói cái bụng Nam Mô, cái miệng Nam Mô mà bụng một bồ dâu găm. Bởi nhiều khi người ta hay là khẩu Phật mà tâm xà, chính là cái gì? Sự thật ra không có phải là khẩu Phật mà tâm xà, thì là nói ra cái lời ác. Khi mà họ đã nói ra cái lời mà người ta gọi là cái khẩu Phật tâm xà, như vậy thì trong tâm của họ là ác hay là xấu? Tâm của họ ác, chính họ nói ra cái dân gian, cái thành ngữ đó nó khẩu Phật tâm xà. Thì quả thật họ nói không phải lúc đó là lời Phật đâu, mà nói bằng cái lời ác, nói bằng cái lời giả dối. Mà cái từ ngữ là cái từ ngữ thật, cái tâm là tâm giả dối, cái tâm là cái tâm tâm si, cái tâm bất thiện. Rồi người ta nói nhiều khi nó nói ác gì cái tâm nó tốt cũng tâm bậy luôn. Hễ cái tâm nó đã nói ác rồi, xin lỗi, cái lời nói, cái miệng nó đã nói ác rồi thì không thể nào lại là tâm tốt được, chính là bất thiện tâm, hay là căn si bất thiện, hay là ý bất thiện. Thì ở đây ý thiện căn đó chính là tâm vô si, mà bất thiện căn đó chính là do phóng vật dẫn đầu. Cho nên chúng ta mới chửi bới, chúng ta mới đánh đập. Mà ở đây trí tuệ dẫn đầu thì chúng ta sẽ nói cái lời đáng nói, nói cái lời đúng, nói cái lời đem đến an lạc cho mình, an lạc cho người, nói đến cái điều đó mang đến lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho cả hai. Không nói cái lợi ích đó, cái lời đó chỉ có lợi cho mình mà hại người, hay là nói lời lợi người mà hại mình. Người có cái căn vô si, hay là căn hay là lời nói có cái trí tuệ, thì người đó nói cái lời nói cả hai đều có lợi. Nhờ cái sự tu tập một cách thường xuyên như vậy, nhờ tu tập và huấn luyện dẫn dắt quân tập cái tâm của mình nó được tốt đẹp, về vô tham, về vô sân, về vô si, cho nên khi mọi thứ hoàn cảnh ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, họ không bị trở ngại. Và nhờ như vậy, nhờ cái sự tu tập thuần thục như vậy, họ mới chứng đắc được. Ít nhất không chứng đắc đạo quả thì họ cũng chứng đắc được các cái tầng thánh. Nhờ cái gì? Nhờ tâm của họ nó vô bệnh, nó tốt đẹp, nó khôn khéo, nó vô tội và nó cho quả lạc. Đó chính là thiện tâm. Một người mà được đạt được cái tâm mà vô si này, người đó phải có tu tập về quán, hay tu tập về thiền định rất là lớn, và đặc biệt tức là tu tập về thiền quán. Để như chúng tôi đã nói, để nuôi dưỡng cái niệm xứ của chính mình nó được tốt đẹp, gìn giữ cái nơi chốn, cái niệm của mình nó gắn nó đậm như vậy. Mà cái niệm có mặt thì sẽ không có phóng dật, hay là cái định có mặt sẽ không có phóng dật. Mà khi niệm và định không có mặt thì thời phóng dật sẽ xuất hiện. Mà niệm có mặt mà phối hợp với cái trí tuệ, đây chính là giá trị của vô si, thì chắc chắn rằng chúng ta đạt được cái kết quả tốt. Mình muốn mình không có nói xấu người, mình không có hành động xấu người, thì tâm của mình phải suy nghĩ tốt về người, luôn luôn biết hiểu và thương, cảm thông và tha thứ cho người. Đây chính mới là cái giá trị của sự tu tập. Chứ không thể nói rằng là cái tâm mình nó vô tham, cái tâm tôi nó không có tham, tâm tôi nó không có sân, tâm tôi nó không có si, không có đơn giản đâu. Mà cái điều đó phải có sự tu tập. Mà ba thiện căn chính là ba cái nhân lành, ba cái giống tốt đưa đến cái kết quả tốt, do vô tham, do vô sân, do vô si sinh ra thân khẩu và ý nghiệp của mình, tạo điều tốt sẽ cho cái quả lạc ở đời này cũng như ở kiếp lai sinh. Chúng ta hàng ngày vào rung nghe pháp để tạo cái gì? Tạo cái thiện căn, làm cho cái trí tuệ của mình nó minh mẫn, do học pháp, do nghe pháp, do suy nghĩ pháp, và từ đó chúng ta có sự tu tập. Thì đây chính là nhân vô si phát huy, nhân vô si được nuôi dưỡng, nhân vô si được kế tạo và trồng trọt ở trong tâm hồn ta. Trồng trọt nhiều như vậy thì chính chúng ta sẽ có gì? Chúng ta mới dám dứt bỏ cái tiền của tài sản, chúng ta dám dứt bỏ cái gì, cái vinh dự, cái điều gì mà chúng ta câu thúc, cái gì chúng ta câu chấp, chúng ta sẵn sàng, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta vượt qua. Và cũng như chính vì có nuôi dưỡng cái giống tâm vô si trong tâm mình, có cái trí tuệ, cho nên chúng ta không có gây cái hành động ác đối với cảnh hay đối với người khác. Đấy là sự tu tập rất tốt. Những người nào mà biết quân tập, biết nuôi dưỡng ba cái căn thiện, hay là ba cái thiện căn này, tức là vô tham, vô sân, vô si, thì người đó làm được nhiều cái phúc lành tốt đẹp, để có thể ở hiện kiếp này được an lạc ở ngay trong hiện tại và đời sau an lạc. Bởi vì nó an lạc, đời sau an lạc, người làm cái điều lạc sẽ an lạc cả hai đời. theo chúng ta thường nghe nói, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, thiện thú vui hơn. Đó chính là nói cấp độ của cái sự làm việc thiện, việc thí bình thường để phát sinh tới cõi trời người. Cái việc lành nó cho ở cái quả dục giới. Còn nếu như chúng ta làm một cái việc mà vô tham, vô sân, vô si, mà phát huy để xuyên qua hiểu biết về cái nhân quả, nghiệp của danh và sắc này, thì hiểu biết được cái tấm thân này là ngũ uẩn hợp thành của đất nước, của lửa, của gió, của sắc thọ, của tưởng, của hành, của thức. Mà khi suy nghĩ như vậy thì đó tức là chúng ta phát huy về cái thuyền tuệ quán, chứ không phải là có cái tên của tên A, tên B, tên C, tên người này, tên người nọ, tên người kia. Và từ chỗ đó mang cái tên mình, đừng có đụng tới mình. Đụng tới mình là tự ái, đụng tới mình là à tôi giận à. Thì chính vì một cái sự không có chấp ngã, một sự không có bực bội đối với cảnh ở đó, chính là do tâm, do cái tâm mà vô si, hay là căn vô si này nó có mặt, nó sẽ giải bài cho tất cả chúng ta. Kính thưa quý vị, cho nên ở đây cái căn vô si hết sức là quan trọng, hết sức là quan trọng, bởi chính nó là chút chất liều thúc đẩy giữa tham và sân. Khi sân có mặt thì không có tham, nhưng sân có mặt đều có si, và tham có mặt đều có si. Cho nên si nó bao gồm cả giữa tham và sân. Rồi chúng ta biết cái căn cái thì ngược lại cũng vậy, vô si có mặt thì khi tâm vô sân có mặt thì sẽ có tâm vô si, mà khi tâm vô sân có mặt mà có đầy đủ tâm vô si nữa thì tất cả chúng ta sẽ có sự tu tập tốt đẹp. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chỉ có đôi điều xin trình bày qua cái bài giảng hôm nay như vậy. Chắc chắn rằng sẽ còn nhiều cái điều thiếu sót chúng ta sẽ được nghe sư tôn Đức Tăng, nhất là hôm nay có sư phụ Tỳ Kheo có mặt ở trong room, sẽ giảng dạy cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn nữa. Và nếu có điều chi sẽ thích trên kính ngưỡng mong sư tôn thì Đức Tăng quý ngài từ bi chỉ giáo, và mong toàn thể chư Phật tử hoan hỷ thông cảm cho. Và kính chấm dứt thời gian trước nơi đây, trước khi dứt lời kính dân thần phước lành đến Đức Thầy Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương. Thưa quý vị, hội thi chánh pháp còn mong các ngài sư phụ hoàng đế xin hậu trì để chư Phật tử tăng ni cùng đồng tử chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá.
Dạ, sa thú còn thành kính tri ân đại đức Tây Nguyên đã thuyết giảng được pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính lãnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Tây Nguyên, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Hương cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trên trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi học hôm nay với phần thảo luận của chư tăng. Trong phần thảo luận này đó thì đầu tiên con xin được thỉnh sư phụ Đề Tiêu quan thỉ thảo luận dùng câu đầu tiên. Không biết sư phụ có nghe rõ được âm thanh của con hay không? Nếu nghe rõ được, con thỉnh sư phụ hoàn thành cho con biết được một tín hiệu. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Con không biết sư phụ Tịch Tiêu có mặt ở trước máy hay không. Dạ, chắc có lẽ rằng sư phụ Tịch Kheo không có mặt trước máy. Giờ đây thì xin thỉnh đại đức Huệ Tiến, không biết đại đức có nghe rõ được âm thanh của Phật tính hay không. Dạ, ở trong câu thảo luận đầu tiên này thì xin kính thỉnh đại đức Huệ Tiến quan hỷ thảo luận giùm giữa cái sự vô tham, giữa cái vô tham và cái chi túc, thì hai cái pháp này nó giống nhau hay là nó khác nhau. Và có thể hai cái pháp này nếu mà nó mà giống nhau thì là giúp mình có được tri túc là do bắt nguồn từ vô tham, hay là mình có được vô tham thì bắt nguồn từ cái sự tri túc. Xin thỉnh đại đức quan thị thảo luận về vấn đề này. Xin lặp lại là đối với vô tham và pháp tri túc thì hai cái pháp này nó giống hay là nó khác nhau? Và nếu mà nó giống thì vô tham nó dẫn đến tri túc, hay là tri túc nó sẽ dẫn đến vô tham? Xin thỉnh đại đức quan thị thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. Xin hành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Hương cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong gương. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết là âm thanh nghe được rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu thảo luận đầu tiên của đại đức Pháp Tính nêu lên thì ở đây chúng ta hiểu rằng cái sự vô tham thì cái chi pháp nó nằm ở trong cái tâm sở tình hảo vô tham, thì cái sự vô tham là nó không có cái tâm chấp trước, không có chấp thủ và dính mắc đối với những cái đối tượng như là những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, vân vân. Còn cái sự tri túc đó, có nghĩa là mình có được một cái sự ghi nhận và mình thấy rằng cái việc mình hành động như là điển hình như là chúng ta dùng cái vật thực, thì khi mà cái người mà không có tri túc á, thì do cái sự tham quá độ, họ ăn với cái tính chất là bởi vì cái tâm tham nó là cái pháp, nó làm cho chúng sanh phải bị khổ đau và bị khát ái mang đến. Do cái sự khát ái đó không biết đâu là đủ, bởi vì cái túi tham của chúng sanh thì người ta hay thường nói nó là cái túi không đáy. Cái túi không đáy này thì kính thưa quý vị có thấy rằng là cái vực thẳm hay là cái hố sâu mà nó không có cái nơi để mà nó định vị, nó không có cái nơi để mà nó chứa đựng, thì cho dù mình có đổ biết bao nhiêu tài sản tiền của xuống cái hố sâu đó thì cái số hố sâu đó sẽ không bao giờ đầy được. Cái sự việc đó người ta muốn ám chỉ rằng ở trên cái thế gian này á, cái sự việc mà chúng sanh bị khát ái, bị tham ái chi phối dẫn đi tái sanh chỗ này chỗ nọ chỗ kia, do đó Đức Phật ngài cũng đã tuyên bố rằng do cái sự tham ái mà nó dẫn dắt chúng sanh phải luân hồi sanh tử. Thì như vậy cái sự vô tham là cái đối tượng để diệt trừ được cái tâm mà tham ái. Bởi vì có tham thì như vậy sẽ là tâm không có dính mắc, mà nếu mà không có dính mắc như vậy thì mình sẽ sống một cái cuộc sống hiển nhiên là nó có gần với cái sự tri túc, là cái sự biết đủ. Nhưng khi mà cái tâm vô tham mà nó sanh khởi ở trong cái tâm thiện, hay là cái tâm vô tham để mà nó sát trừ được cái phiền não tham đó, thì nó có một cái tính chất nó không có cùng giống với lại cái sự tri túc. Cái sự tri túc chỉ là cái tính chất là mình ngăn lại, mình biết đủ, mình có một cái tư tưởng mình nghĩ rằng cái việc mà mình làm, mình hành động như vậy nó sẽ tốt đẹp đến mình khi mà ví như mình có một cái buổi ăn này, nếu như cái người nào mà người ta do cái tham quá độ, người ta ăn với cái sự không có tri túc, thì họ sẽ làm cho cái thân của họ bị mệt mỏi, như là Đức vua Bát-xê-na-đí khi mà Đức vua bị cái tham, khi mà những cái vật thực mà hàng ngày người ta dâng đến cho Đức vua, đó là Đức vua không có cái sự tri túc, mà mãi đến sau khi này Đức Thế Tôn ngài đã dạy cho bốn cái câu kệ để cho Đức vua Bát-xê-na-đí có cái sự tri túc, khi mà mỗi lần Đức vua mà dùng cái vật thực đó là đến cái hạt cơm cuối cùng đó, thì có một cái vị bà la môn đứng kế bên đó, cái vị này diệm là nhắc nhở Đức vua phải dừng lại, bởi vì lúc đó tâm của Đức vua không phải là đã viễn ly tham, không phải là tâm đó là cái tâm vô tham, mà lúc Đức vua đang ăn mà có cái người nhắc bảo nhắc nhở như vậy, thì Đức vua nghĩ rằng cái việc này mình phải dừng lại thôi, bởi vì ăn mà quá độ nó sẽ làm cho cái thân thể mình nó bị mệt mỏi, và như vậy sẽ không tốt đến cho sức khỏe của mình. Do đó cái sự tri túc trong cái sự biết đủ nó cũng chưa có hẳn là cái tâm vô tham, bởi vì sự vô tham nó có một cái tính chất nó đặc biệt hơn và nó thù thắng hơn. Một người mà có cái sự tri túc mà chưa chắc rằng là người đó là không có cái tâm mà tâm vô tham, bởi vì họ vẫn có cái sự tham khi mà họ ăn uống hay là ngủ nghỉ hay là làm việc, nhưng mà cái sự tham quá độ nó sẽ không có xảy đến đối với cái người này. Cái người mà có cái sự tri túc biết đủ là người ta dừng lại đúng lúc và ngăn lại, không có cho những cái điều mà họ làm, họ thực hành, họ tạo có cái sự rộng lớn hơn nữa, và nó có cái tính chất là nó bao quát, nó phổ trùm. Còn cái tâm mà của một cái vị hành giả tu tập đó có cái sự vô tham, thì ở đây cái tính chất của cái tâm mà tâm tham đó thì quý vị đã biết rồi, nó là cái sự khao khát, nó là cái sự chờ đợi, là cái hành động không được tốt đẹp khi mà cái tham quá mức nó xảy đến, nó làm cho chúng sanh phải bị sanh tử luân hồi. Khi mà có tham, đa tham, chúng sanh có nhiều cái tham vọng, thì họ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn và họ làm cho được thỏa mãn cái tâm tham ái của họ, thì sẽ tạo cho chúng sanh rất nhiều cái sự phiền toái, và thậm chí là do cái tham nó sai biệt, họ sẽ tạo những cái ác nghiệp và để mà thọ lãnh những cái quả xấu xa. Vì còn cái việc mà đối với cái người mà có cái tâm vô tham, khi mà không có, họ không có cái nặng về cái tham đó, thì họ sẽ đạt được nhiều cái sự lợi ích trong cái cuộc đời của họ khi mà họ có cái sự tu tập. Bởi vì cái ái tham đó nó là một cái gánh nặng, nó là cái phiền não, nó tạo cho chúng sanh phải chịu trầm luân sanh tử. Vì tham ái sanh sầu u, tham ái nó sanh ra cái sự khổ não. Ai mà dứt được cái sự tham ái thì không sầu, đâu có sự sợ hãi. Chỉ có việc tham ái thôi mà nó làm cho cái gánh nặng, làm cho cái phiền muộn, ví như là cái tích chuyện mà liên quan đến Đức vua, cũng là Đức vua Bát-xê-na-đí Kosala. Đức vua đã đi diễu hành trong một cái ngày mà đi thị sát dân chúng. Và trong lúc mà đi diễu hành như vậy, thì Đức Vua đã nhìn lên cái lầu 7, đã thấy được một cái nàng thiếu nữ ở trên đó, và cái tâm mà tha mái khi mà sanh khởi lên thì Đức Vua đã không có ngủ được. Và chúng ta đã được nghe Đức Phật Ngài thuyết cái câu kệ ngôn số 60 đó, là đường dài cho kẻ thức, đêm dài cho kẻ mệt, luân hồi cho kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Thì do cái sự tha mái về cái cảnh sắc tốt, thì lúc đó Đức Vua đã thấy cái nàng thiếu nữ đó với cái hình bóng không có thật sự là thấy rõ, nhưng mà với cái vóc dáng, cái hình hài như vậy mà đã khiến cho Đức Vua phải lập tâm mà ám hại cái anh chàng mà phu quân của một cái cô thiếu nữ đó. Nhưng cũng may sao là được Đức Phật Ngài đã ngăn chặn lại. Ngài gọi Đức Vua, Ngài nói rằng cái việc mà tham ái đó nó sẽ dẫn đến địa ngục, và Ngài đã kể một cái câu chuyện vào cái thời quá khứ có 4 cái thanh niên mà đã vì một cái sự tham ái không có xứng đáng đã tạo cho họ một cái ác nghiệp phải đọa vào cái địa ngục sôi. Mà từ khi mà họ ở trong cái địa ngục đó, từ cái thời Đức Phật quá khứ đến cái thời Đức Phật hiện tại là Như Lai đây, mà cái số tuổi thọ của họ phải chịu khổ ở trong cái chảo đồng sôi đó, mà từ lúc mà họ nói ra một cái câu, một cái chữ Pali đầu tiên, mà khi mà họ phải nói hết một cái câu, 4 câu để họ sám hối ăn năn cái tội lỗi của họ, từ trên cái mặt đồng sôi mà họ phải chìm dần 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 xuống đến cái đụng cái đá chảo của cái nước đồng sôi đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự tha mái nó rất là kinh khủng. Thì cái sự vô tham là sẽ đoạn tận và trừ diệt cái tâm tha mái có cái tính chất khác nhau như vậy. Còn cái sự tri túc đó là chỉ có cái tính chất là biết đủ, biết dừng lại, chứ không có hoàn toàn là trừ diệt hẳn cái sự tham ái đó. Là kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ đối với cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Chánh vừa nêu. Và kính bạch Chư Tăng, nếu như có cái việc gì cần bổ túc cho cái câu này đó, thì xin kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng quan hỷ bổ túc dùm. Con có các vài ý như vậy, thì con xin được giúp lỡ đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại điều học chương trình. Nam mô của Thầy giá.
Dạ, xa thủ, kính tri ân Đại Đức Huệ Tiến đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được thỉnh Sư Phụ Thầy Siêu, không biết Sư Phụ có nghe được âm thanh của con hay không, mà Sư Phụ có trở lại trước máy hay chưa. Dạ, một lần nữa con xin được hỏi Sư Phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Chắc có lẽ Sư Phụ Thầy Siêu không có trước máy rồi quý vị. Bây giờ thì con xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyên. Con không biết Đại Đức Tuệ Quyên nghỉ ngơi uống nước xong rồi chưa. Xin thỉnh Đại Đức hãy quay trở lại chiếc máy để thảo luận dùm chúng con một câu. Dạ, hôm nay thì chắc là có lẽ mình đang ngồi, chắc hôm nay chúng tôi phải ngồi nhìn mây trôi mãi. Mà giờ này ở bên Việt Nam thì tối rồi, làm sao mà nhìn được. Vậy là Sư Phụ Tề Siêu thì cũng không có mặt ở trước máy, Đại Đức Tuệ Quyền thì cũng không thấy tín hiệu. Như vậy thì Xin thỉnh đại đức Huệ Tiến Quan Hỷ thảo luận thêm dùm một câu nữa. Câu này thì nó cũng liên quan với cái đời sống thường. Không biết đại đức Huệ Tiến thì những trường hợp này đại đức có gặp hay chưa? Thì ở đây muốn hỏi đại đức Huệ Tiến như vậy nè. Đối với vô sân á, là một cái trạng thái như là mình không có nóng nảy, mình không có giận hờn, thì gọi là vô sân. Vậy thì ở trong đời sống có nhiều cái trường hợp mình gặp như vậy nè. Ví dụ như có những người, người ta khi bị người khác nói nặng hay là nói nhẹ, nói những cái lời dễ nghe hay là không dễ nghe gì đó, vân vân. Nhưng mà con người người ta nó vẫn bình thường, nó vẫn bình thường. Hoặc là như hồi xưa mình đi học á, thì có những cái trường hợp á, ví dụ như quý vị nhắc, có lẽ là ở trung tâm này chắc có nhiều người đã biết. Ví dụ như có một cái anh chàng nào đó, anh theo một cái cô nàng nào đó, thì có nhiều khi thì cô nàng nó cũng nói làm cái gì mà đi theo, cứ đi theo hoài, nói hoài không biết nghe, như lũ cái cây vân vân. Thì những cái người đó, như là quý vị thấy rằng hồi xưa thì có những cái trường hợp này rất là nhiều, người ta nói lì ơi là lì. Thường thường quý vị thấy rằng có những anh chàng nào đó mà đi theo một cái người con gái nào hoặc là một cô gái nào đó, thì đi theo người ta hoài, người ta bực mình, người ta nói mình lì quá, lì quá cứ đi theo hoài. Thì vậy thì muốn hỏi những cái trạng thái có những người, người ta bị người khác nói nặng hay nói nhẹ, nói cái lời dễ nghe hay là không dễ nghe, có nhiều khi người ta nói cái người đó lì nữa, vân vân. Nhưng mà người đó vẫn bình thường, vẫn bình thản gì. Thì trong những cái trường hợp như vậy á, có phải cái người đó là họ là có cái tu tập về vô sân hay không, hay là nó còn một cái khía cạnh nào làm cho cái người đó có cái sự thản nhiên, có cái sự thản nhiên? Có thể là người đó tu tập về vô sân, hay là người đó cũng như là người ta cũng như là thờ ơ quá, hoặc là người ta bám chấp nhiều quá, thành ra người ta cũng như là người ta không có sự phản kháng lại. Thì trường hợp này mình thấy rằng nó có nhiều khi nếu mà mình không phân tích được thì nó sẽ dễ hiểu lầm, hiểu lầm là cái người đó ví dụ như là người ta đang tu tập, hoặc là cái có khi thì không phải tu tập mà người ta tưởng tu tập, còn có khi là người đó cũng như là có một cái tưởng mà bám chấp cái gì quá, mà tưởng là mình đang tu tập hoặc là mình đang tham nhẫn, vân vân. Xin thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Phật Thầy Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý vị. Và qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì thật sự khi mà chúng ta có cái sự dè dặt một chút vì cái việc mà một cái người mà người ta theo đuổi. Hồi nãy chúng tôi nghe cũng thấp thoáng bởi vì cái đường truyền không có được rõ, nhưng mà chúng tôi cũng đoán được cái ý là đại đức Pháp Tính ý muốn nói rằng là một cái người thanh niên theo một cái người người con gái mà họ có một cái sự tham ái khi mà muốn đeo đuổi một cái cô nàng nào đó, thì như vậy cái việc mà bị cái cô nàng đó từ chối khi mà anh ta mãi theo sao đuôi như vậy hoài đó, thì anh ta có cái sự là vô sân hay không khi mà bị cái cô nàng này nói nặng nói nhẹ? Thì thật sự đó, như vậy cái việc mà chúng ta thấy rằng cái sự tu tập là cái việc phải có cái trí tuệ thứ nhất, thứ hai nữa là phải có cái nỗ lực, thứ ba nữa là cái việc mà tu tập như vậy đó đòi hỏi phải có một cái sự cầu tiến, chứ không có phải rằng là cái việc mà một cái người bị cái tâm trạng như cái anh chàng thanh niên đó đang theo đuổi một cái cô nàng như vậy, thì do cái tâm đó là cái tâm khác ái, anh ta muốn chiếm hữu và anh ta muốn được lợi và muốn kết bạn hay là kết thân với một cái người khác phái như vậy. Cái tâm đó là cái tâm tham, chứ không phải là khi mà cái anh chàng đó đi theo cái cô nàng đó rồi cái cô nàng đó lại không đồng ý, thì cô phải có cái lời nào đó để mà nói ra để cho anh chàng đó hiểu rằng là tôi không có muốn cái sự việc này xảy ra như vậy. Thì nếu như anh chàng đó là một cái người có tàm và có quý, biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì ta nghĩ rằng thì chắc cái việc mà hướng đến cái đời sống mà cùng với cái cô này đó thì không có được như vậy. Thì thôi anh chàng này phải có một cái cách nhìn khác, hoặc là thay đổi cái tư tưởng khác. Còn cái việc mà hành động và tu tập như chúng ta đó, như bản thân của Chư Tăng, các vị xuất gia và nhà của các vị Phật tử đó, thì họ phải có được một cái tâm lý gọi là tâm tu tập, chứ không phải là cái việc mà họ bị nói nặng nói nhẹ và họ lại có cái sự dữ dưng. Khi mà cái người một người nam mà đi đến để mà theo đuổi một cái người nữ đó, thì họ phải bằng cái cách nào đó họ phải chinh phục được cái người khác phái đó. Thì như vậy cái việc mà họ bằng mọi giá, bằng mọi cách để họ chinh phục được cái tâm tư và cái tình cảm của cái người khác, thì họ phải dùng mọi cách, mọi biện pháp, và cái tâm của họ đó không phải là cái sự cố gắng để mà nỗ lực đè nén để mà dẹp được những cái tâm tham và dẹp được những cái tâm sân. Thì việc mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy được rằng khi mà cái tâm tham nó sanh khởi lên, thì chúng ta phải có cái trí tuệ gọi là cái con dao trí tuệ, nó chặt đứt được cái phiền não. Thì việc mà do có cái sự sanh khởi cái trí tuệ hiểu đúng pháp và thấy rằng những cái điều đó, những cái điều mà tham hay là sân đó, nó là một cái cấu quế, nó là một cái sự gì đó mà nó làm cho cái tâm hay là cái thân của một cái người nào họ không có được cái sự an tịnh, và họ cảm thấy rằng là cái việc mà họ họ làm, họ hướng đến nó không có được tốt đẹp. Thì khi mà không có được tốt đẹp như vậy đó, thì sẽ làm cho họ cảm thấy là cuộc sống này nó có nhiều cái gánh nặng và cái phiền não quá nhiều, khi mà họ phải nỗ lực, họ làm rất nhiều việc nhưng mà cũng không có thể nào mà trải qua được như vậy. Do đó họ bằng mọi giá, bằng mọi cách để mà họ thúc liễm thân tâm, họ tu tập lại, họ gìn giữ giới và họ làm cho tâm của họ trở nên cho được trong sạch. Thì họ mới có một cái sự tinh tấn, tinh cần để mà quyết tâm, có Adhisthana, có cái chí nguyện để mà tu tập. Chớ cái việc hành động của một cái anh chàng thanh niên mà đi theo đuổi các cô gái như vậy, thì bởi vì anh ta nghĩ rằng những cái người này đó, anh ta cần phải được chinh phục, cho nên anh ta không có màng đến cái việc gì hết. Bởi vậy, và cái người đó họ không có tàm, họ không có quý, khi mà họ bị chửi bới thậm tệ họ cũng vẫn dửng dưng. Thì như vậy cái người này không phải là cái sự tu tập. Cái sự tu tập là cái việc một người có được một cái sự tàm là hổ thẹn tội lỗi, khi mà những cái tội lỗi này bị bậc trí quở trách, và có cái sự quý là ghê sợ tội lỗi. Vì cái việc nào mà hành động khiến cho chúng sanh khác không có được an lạc, bị tổn giảm, bị não hại, bị phiền muộn, thì cái việc đó mình không có nên làm. Khi mà mình bước đến và mình chào hỏi, mình xã giao và mình làm cho họ có được một cái tâm quan hỷ khi mà thấy được cái bóng dáng, cái hình của mình. Rồi còn khi mà cái lời nói hay là cái hành động mà mình làm cho họ bị sầu muộn, bị bất an, họ nguyền rủa mình, thậm chí là họ chửi mắng mình, nhưng mà vì cái tâm mà không có tàm, không có quý, gọi là mình chúng ta hay thường gọi là cái người đó mặt chai mà dạng, hay là người đó là không còn xấu hổ nữa, thì cái việc mà như vậy không còn xấu hổ nữa là cái sự bỏ đi, chứ không phải là cái sự tu tập đúng theo nhà giáo pháp. Khi mà chúng ta tu tập đó, thì thì chúng ta mới thấy được cái sự cố gắng gìn giữ giới và gìn giữ làm cho cái nội tâm của mình á, nó không có bị quế diễm, nó không có bị vẩn đục, và cái việc làm và cái hành động của mình á, mình thấy mình được an lạc, và mình cũng làm cho chúng sanh khác cảm thấy rằng cái việc mà mình hành động như vậy đó sẽ đem đến cho chúng sanh khác có cái sự an vui. Thì như vậy cái việc tu tập đó nó mới đem đến cái sự lợi ích cho mình và cho người khác. Chớ cái việc mà trong cái đời sống này mình bị sai lầm khi mà mình thấy rằng mình không có cái sự hổ thẹn hay là không có sự tội lỗi khi mà người khác người ta nói nặng nhẹ hay là chửi mắng mình. Những bậc có trí đó thì người ta không cần phải đợi cho người khác hay là chúng sanh khác phải mắng chửi thậm tệ, họ mới có chịu thối lui hay là lúc rút lui. Những cái bậc trí tuệ khi mà họ thấy được cái nét mặt, cái sắc thái của một cái đối phương, của một cái đối tượng nào đó mà họ không có hài lòng, họ không có quan hỷ khi mà cái lời nói của mình thốt ra như vậy, hay là cái cử chỉ hành động của mình làm cái việc đó là như vậy, họ thấy rằng không có được tốt đẹp, họ phải lập tức quán chuyển, thay đổi, và thậm chí nếu như cái việc đó làm ảnh hưởng xấu đến người khác thì họ lập tức là hành động và không có đem đến cho cái đối phương phải có cái sự phản cảm. Thì như thế nào đúng cái việc mà những cái bậc trí đó, thì chúng ta cũng thường hay có những cái cốt truyện và cái tích truyện chúng ta hay nghe hoài đó, là cái việc mà ngài Xá Lợi Phất đó, ngài bị một cái vị tỳ kheo vô khống ngài. Thì nếu như mà một cái chúng sanh mà phàm phu đó thì họ nghĩ rằng cái chuyện này ta đâu có làm cái việc đó, thì họ sẽ lên tiếng, họ sẽ cãi lại, và họ sẽ nghĩ rằng cái chính là cái việc của mình làm, nó hành động đó nó là cái sự đúng đắn như vậy, thì mình sẽ có quyền mình cãi lại, mình hành động lại. Nhưng mà đối với các bậc trí và các bậc thánh A La Hán thì ngài Xá Lợi Phất, ngài đã nhìn nhận cái việc của ngài làm đó giống như là cái đất ở trên mặt đất, thì những người nào đó, người nam hay người nữ, người già hay người bé, người già hay người trẻ, có quăng bỏ những cái vật mà thơm tho ở trên đất thì đất cũng vẫn hứng chịu, và có khạc nhổ hay là có quăng bỏ những cái đồ mà quế trượt ở trên mặt đất thì đất cũng vẫn chấp nhận, không có cái sự quan hỷ mà cũng không có cái sự buồn phiền. Thì như thế nào thì tâm của các vị thánh A-la-hán, tâm của các vị đó đã là vô tham vô sân, không còn cái sự tham chấp, không còn cái sự tham cầu, và không còn có cái sự sân hận não hại chúng sanh khác. Thì cho dù người ta có khen tặng thì các vị cũng vẫn giữ tâm hành xả. Cho dù các người khác có chửi mắng như thế nào đi nữa thì tâm của các vị thánh A-la-hán vẫn bình thản, không có cái sự bực phiền, không có cái sự phiền muộn ưu tư như vậy. Còn cái việc mà tâm sân đó thì trong vi pháp, trong A Tỳ Đàm có hai cái tâm sân. Tâm sân thứ nhất á, là tâm sân thọ u, hợp với cái sự phẫn nộ, nhưng mà nó là vô trợ. Thì một người mà bị người ta nói nặng nói nhẹ, chỉ cần mà có một cái sự nói đến cái đối tượng đó thôi thì họ có được cái sự bởi một cái đối phương nào đó, họ liền khởi lên cái tâm sân giận tức thời. Còn một cái chúng sanh mà cái tâm mà tâm sân mà hợp với cái sự phẫn nộ mà hữu trợ đó, do bị nói nhiều lần, bị xúc chạm nhiều lần và bị chửi mắng nhiều lần, thì cái người này mới có cái sự sân hận bất bình khởi lên nơi tâm. Thì như vậy việc mà một cái người có cái tâm sân ít hay là cái tâm mà sân nhiều đó thì cũng tùy cái trường hợp mà cái chúng sanh đó do cái nghiệp quả của quá khứ cái chúng sanh này có hành động và có tạo tác và tu tập vô tham và vô sân nhiều hay không, biết gìn giữ lời nói, biết gìn giữ thân hành, khẩu hành và ý hành, không cho nó sanh khởi khi mà tham ái nó sanh khởi, thì cái vị này cũng cố gắng đè nén và không cho nó có cái sự bộc phát mạnh. Và cái sân hận mà sanh khởi lên cũng làm cho cái chúng sanh này thấy khó chịu bực phiền, thì họ mới có cái sự quyết định đi đến cái tu tập và là cái tâm tâm tư, cái tâm metta. Do có cái sự quyết định và có cái sự tu tập để họ diệt trừ được những cái gốc phiền não và họ giảm nhẹ được những cái phiền não, khi mà họ biết rằng những cái gốc phiền não này nó là cái điều chướng ngại và nó không được tốt đẹp, do đó họ mới có một cái chí nguyện, họ nỗ lực, họ tu tập chính bản thân của họ và cái tư tưởng của họ, họ hành động và họ làm, họ lúc nào cũng có được cái chánh niệm ở nơi đó để mà họ cố gắng gìn giữ, duy trì và phát huy và phát triển cho những cái lợi ích nào mà họ đang hướng đến, đang đạt được, thì họ phải làm cho nó được tốt đẹp. Còn những cái việc làm, những cái hành động nào và bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý mà họ thấy rằng cái việc đó được người trí không có quan hỷ, bị cái người có trí, những cái bậc thánh nhân và những cái bậc mà Sát-pu-ri-sát, bậc chân nhân, những cái bậc này quở trách, cho rằng cái hành động đó, cái việc làm đó nó không được tốt đẹp, thì những cái người này họ sẽ cố gắng để mà loại bỏ nó ra. Do đó cái việc mà một cái người không tàm không quý, vô tàm vô quý, và một cái người có tàm có quý, và một cái người có sự suy nghĩ rằng cái sự tu tập là cái việc làm chính đáng và họ hướng đến cái sự tu tập, thì đó chính là cái điều cần phải thực hành, là cái người đó tốt đẹp hơn là cái người không có sự tu tập mà vì họ có cái bất thiện ở trong nội tâm và họ muốn đạt được cái điều mà họ đạt được, như là cái anh chàng thanh niên mà theo đuổi một cái cô gái đó như vậy đó. Thì như thế thì không phải là anh chàng này có cái sự tu tập mà vì cái sự tham cầu và cái sự mong mỏi chiếm hữu cái đối tượng nào đó, do đó họ mới có cái sự kham nhẫn để mà chịu đựng những cái lời chê bai mắng mỏ như vậy. Nhưng mà trong bản thân của họ không phải là có cái tâm vào vô tham và họ không phải là có cái tâm vô sân. Họ muốn đạt được, họ muốn làm cho có cái sự tốt đẹp đến họ, do đó họ phải bằng mọi giá để mà chiếm hữu được. Thì kính bạch đại đức, chúng tôi có vài cái ý kiến và vài cái lời để mà chia sẻ đến hội chúng cái vấn đề câu hỏi của đại đức nêu ra. Thì chúng tôi xin được giúp lỡ ở đây, kính thỉnh đại đức pháp tính trở lại. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức Huệ Tiến đã thảo luận 2010 rồi. Dạ, con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tuyệt Siêu. Con không biết hôm nay đường nét của sư phụ nghe có rõ hay không. Nếu mà sư phụ nghe được, con thỉnh sư phụ cho con biết được một tín hiệu, vì rằng nãy giờ con thấy sư phụ chạy ra, chạy vô chạy ra, do đó và sa thú con thấy được tín hiệu của sư phụ rồi. Kính thưa quý vị, nãy giờ thì chúng tôi đã hỏi hai câu với đại đức Huệ Tiến, cũng nhằm làm cho quý vị mở rộng để hiểu được cái bài học hôm nay thêm nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ hỏi đến thượng tọa Tuyệt Siêu một câu vừa để chia sẻ đến quý vị và vừa làm cho chúng tôi giải tỏ những cái thắc mắc trước giờ. Kính bạch sư phụ, ở trong cái ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về thiện căn, vô tham, vô sân, vô si. Thì bây giờ thì con thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích tại sao mà con thấy đối với tâm bất thiện thì một là chỉ có tham, có cái căn, cái gốc tham là nó sanh ở trong căn tham thôi. Còn nếu mà tâm sân thì nó sẽ nó tâm sân thì chỉ có cái gốc sân nó sanh ở trong tâm sân thôi. Có nghĩa là tham và sân này nó sẽ đối lập với nhau, nó không có đi chung. Vậy thì ở trong một cái tâm đại thiện một cái tâm tịnh hảo, một cái tâm đại thiện thì đối với vô tham và vô sân nó đều đi chung với nhau, nó đều đi chung với nhau. Tại vì vô tham và vô sân thì nó ở trong tịnh tâm sở, tịnh hảo biến thành. Bất cứ một cái tâm thiện nào sanh lên cũng đều có vô tham và vô sân, nó sanh chung ở trong đó. Vậy thì giữa cái sự khác biệt như thế nào mà trong tâm một tâm đại thiện thì luôn luôn có vô tham và vô sân sanh ở trong đó, còn ngược lại đối với tâm bất thiện thì tham và sân nó sẽ đối lập, nó sẽ không có đi chung. Con thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích dùm vấn đề này để con được hiểu rõ thêm. Con xin kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Hà Dạ.
Không biết bây giờ quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Trước hết thì xin lỗi chưa tìm được. Tối hôm nay chúng tôi trục trặc một vài và trong đó có cái việc đừng nhét nữa. Thực ra thì không phải đừng nhét mà là do chúng ta bị cái laptop của chúng tôi nó hết pin đột xuất, cho nên chúng tôi mới sạc pin trở lại. Và từ nãy đến giờ sau khi đã được tuyên truyền thì giảng xong vì chúng tôi không có mặt ở trong rừng nên là Đức Giáo Tiên đã trả lời liên tục hai câu hỏi. Chúng tôi phải trả lại cái món nợ này bằng cách là chúng tôi sẽ tình nguyện trả lời liên tục hai hoặc ba câu hỏi. Quý vị nghe rõ thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là sao đối với bất thiện thì tham không có đi chung với sân, sân không có đi chung với tham, mà trong cái tâm thiện, tâm tịnh hảo thì vô tham vô sân nó lại đi chung với nhau được. Chúng ta sẽ hiểu khi chúng ta nghe cái ví dụ thế mà nóng thì không thể là lạnh, mà nếu là lạnh thì không thể là nóng. Cũng như thể là tham dính mắt đối với cảnh, dính đến cảnh thì có nghĩa là chỉ có tham mà không có sân, sân á, tức là cái sự bực bội hủy diệt đối tượng. Vì đối tượng thì sẽ mà khó chịu với cảnh, bực bội với cảnh, hủy diệt với cảnh thì có nghĩa là không có cái tham luyến. Hai cái thái độ đó nó nghịch với nhau, cũng giống như tham và sân vậy đó, cũng giống như là cái sự nóng và sự lạnh. Thể có nóng tức là không có lạnh, mà hãy có lạnh tức là không có nóng. Đó là thí dụ thứ nhất cho cái tâm thực hiện tham hoặc sân, sân hoặc là tham. Trong hai chỉ có một thôi, chứ không thể nào mà một tâm mà nó vừa có tham vừa có sân. Bây giờ cái thí dụ thứ hai đó là chúng ta nói về cái trạng thái vô tham vô sân. Ở đây nếu mà tiết trời mát mẻ thì chúng ta nói được cả hai phương diện. Cái tiết trời mát mẻ có nghĩa là không lạnh cũng không nóng, cũng như khi mà chúng ta nói thiện thì thiện có nghĩa là vô tham vô sân vô si, hoặc là thiện là vô tham vô sân vô si, tức là có trí tuệ, có khi mà có khi không. Nhưng mà thiện thì bao giờ cũng là vô tham vô sân, bởi vì nó không có lạnh đối với cảnh mà cũng không có nóng đối với cảnh, mà chỉ là trạng thái mát đối với cảnh. Mà mát đó có nghĩa là không lạnh không nóng, không dính mắc cảnh, cũng không hủy diệt cảnh, cũng không bực mình đối với cảnh, không luyến mến cảnh, cũng không bực mình đối với cảnh. Thì trong trường hợp này là cái trạng thái vô tham vô sân chứ gì nữa. Do vậy từ cái chỗ này chúng ta nên hiểu rằng là vì tâm bất thiện, cái căn tham và căn sân đó, hai căn đó nó có đặc tính đối lập với nhau, cho nên nó không thể tương đương đồng sanh với nhau trong một sát na tâm. Còn cái trạng thái vô tham vô sân á, vì hai cái đặc tính này nó không phải là đối lập với nhau, mà chỉ có nghĩa là không có tham, không có sân, không có nóng, không có lạnh. Thì như vậy chúng ta được gọi là đi chung với nhau, gọi là đi chung với nhau trong cả hai cái trạng thái, trong hai cái trạng thái đó. Cho nên ở đây chúng ta nên biết rằng là từ cái đặc tính không tham luyến đối với cảnh mà cũng không bực bội đối với cảnh, nên tâm thiện nó mới có hai cái đặc tính là vô tham và vô sân. Thì hay cái gì cũng không có, thì như vậy là nó sanh chung với nhau được mà. Cái gì cũng không có thì sanh chung được. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Mong rằng với hai cái thí dụ này, quý vị sẽ hiểu được pháp ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu mà chúng tôi trả lời. Bây giờ thì Đại Đức Pháp Tính, nếu có thể được thì xin hỏi tiếp một câu hoặc hai câu nữa. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú còn tri ân đến là sư phụ rất là nhiều. Quý vị nghe câu thảo luận, trả lời câu thảo luận thì chắc chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã hiểu được qua cái thí dụ hai cái đặc tính nóng và lạnh. Chúng tôi nghĩ rằng nhờ cái thí dụ này mà chúng ta rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu quý vị. Đã lâu rồi chúng tôi cũng có những cái thắc mắc, nhưng mà khi mà gặp sư phụ hoặc là gặp tượng đó ở trước mặt thì không có nhớ để hỏi, thật sự là vậy. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ học cái bài học này mà chúng tôi nhớ lại những cái điều này, nên sẵn có dịp này chúng tôi vừa hiểu được vừa biết được, và quý vị cũng vừa biết được luôn. Phải nói là một trong mà chúng ta được rất là nhiều việc, có nghĩa là chúng tôi hỏi một câu mà quý vị cũng rất là nhiều người biết được cái vấn đề này. Một lần nữa con xin thay mặt đại chúng ở trong cung xin kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Tiếp theo thì cho con được hỏi sư phụ thêm một cái câu nữa, cũng liên quan với cái bài học ngày hôm nay. Ở trong cái đặc tính của vô tham là nó không dính mắc, nó không có dính mắc với cái đối tượng, có nghĩa là nó buông bỏ luôn. Nó không dính mắc thì con nghĩ rằng buông bỏ thì nó cũng đồng nghĩa với cái sự không dính mắc. Còn đối với cái sở hữu tính là niềm tin thì nó là lại là thanh lập, nó thanh lập đối tượng. Vậy thì con thấy rằng hai cái đặc tính này nhưng nó có nghĩa là nó cũng như là nó có một cái sự mà hơi đối với nhau. Tại vì tính, tâm sở, niềm tin thì nó thanh lập, nó phải lựa từ, có nghĩa là nó cũng có một cái sự dòm ngó hoặc là một cái sự dính gì ở trong đó rồi. Còn đối với cái tâm sở vô tham nó buông bỏ luôn, thì tại sao con thấy rằng hai cái đặc tính này hình như là nó có hai cái sự đối lập với nhau phía trước, mà tại sao thì hai tâm sở này đồng sanh chung ở trong một cái tâm đại thiện, một cái tâm tịnh hảo? Và con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận thêm nhiều con cái vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy.
Khi mà chúng ta nói đến vấn đề này, có thể là chúng ta bị kẹt về cái từ ngữ. Chúng ta bị kẹt về từ ngữ. Chúng ta hãy xác định lại nguyên đặc tính của vô tham á, thì chỉ có nghĩa là nó không có dính mắc đối tượng thôi, không có dính mắc đối tượng hay là không có bám chắc đối tượng. Vô tham là không bám chắc đối tượng.
Dạ, con thỉnh sư phụ quan hỷ cầm mic trở lại để được Huệ Tiến chạm mic hàng sau đó, thành ra sư phụ bị rớt mic rồi. Con thỉnh sư phụ cầm mic trở lại.
Chắc có lẽ là bà Tiến, để Đức Quỳ Tiến không muốn cho chúng tôi trả lời câu hỏi này. Để Đức Quỳ Tiến, nếu là Đức Quỳ Tiến muốn trả lời câu hỏi này, thì xin mời để Đức cảm biết. Thì lâu lâu thì người nhà nhau cũng cũng đá nhau. Kính thưa quý vị, trở lại vấn đề chúng tôi muốn nói ở đây, khi sự dứt bỏ hay là chơi gác, cái dứt bỏ này không phải là dứt bỏ đối tượng như là cái kiểu gọi là quỷ diệt đối tượng, hay là chúng ta dứt bỏ một cái gì đó mà không hài lòng, không phải như vậy. Mà vì cái trạng thái vô tham đó, tức là không có dứt móc đối tượng từ cái chỗ này, từ cái đặc tính này, mà nếu mà thuộc cái đặc tính đó và tác ý đến đặc tính đó nhiều thì sẽ khiến cho chúng sanh có cái tâm rộng rãi, xả tài hay dứt bỏ tài sản vật sở hữu của mình để chia sẻ cho người khác được một cách dễ dàng. Đó là cái hạnh bố thí. Cho nên cái chữ dứt bỏ ở đây đó là chúng ta phải hiểu rằng vì cái đặc tính của vô tham là không bảo thủ, không dính mắc chấp trước theo đối tượng, theo cảnh, cho nên ngay cả cái tài sản vật chất cũng cái vật sở hữu cũng không nghĩ rằng cái này phải là của ta, mà có thể dứt bỏ được cái lòng bỏ sẻn cái thiết để người làm cái việc cái bố thí. Thì cái, nếu mà đã giải thích như vậy thì trở lại cái nguồn gốc của đặc tính vô tham đó, nó không có chống trái gì đối với đặc tính của tính tâm sở. Tính tâm sở ở đây Sattha Chetasika, là một đặc tính, là tâm sáng, đặc tính tâm sáng. Và chỗ này cái gì đó là tâm sáng thì tất nhiên cái đó nó không có bị bẩn đục. Chúng ta đừng nghĩ rằng là đức tin là cái trạng thái gặn lọc, vì cái gì đó không có bẩn đục. Nó trong sáng có nghĩa là không có bẩn đục, mà đã là không có bẩn đục thì có nghĩa là nó có cái sự thanh lọc, thanh lọc những cái phiền não, thanh lọc những cái phiền não, những thanh lọc hay là những dạng lọc ở đây là nói đến đặc tính của đức tin đó, là theo thí dụ của ngài Nagasena, là thí dụ ở trong kinh Vilindavanha, đi tìm xuống đá. Cái đức tin không có nghĩa là chọn lọc cái này bỏ ra, chọn lọc cái này bỏ ra. Cái chữ sắc tha hay chữ sắc đa hát tiết, được từ sắc đa hát tiết, nó có nghĩa là trong sáng thôi. Mà cái gì trong sáng chúng ta xài theo cái nghĩa thưởng thức, nghĩa đối lập lại có nghĩa là nó dạng lọc bận nhơ. Cái gì mà bận nhơ được dạng lọc thì cái đó gọi là trong sáng. Nếu mà đã được dạng lọc rồi thì nó trở thành nước trong. Cái không khí mà được dạng lọc rồi thì nó sẽ được trong sáng, nó sẽ không bị ô nhiễm. Nói đó là nói về cái khía cạnh ý nghĩa của đức tin. Có nghĩa là khi một người mà họ có đức tin với đối tượng nào thì có nghĩa là tâm của người đó có cái sự trong sạch với đối tượng đó, trong sạch với Đức Phật, trong sạch với giáo pháp, trong sạch với tăng chúng, vân vân, thì như vậy gọi là đức tin. Còn nếu mình nói về tính tâm sở thì nó có cái chức năng là nó giúp cho các pháp hành sanh được trong sáng, không có bị phiền não xâm nhập. Thì chúng ta mới thí dụ chúng ta nói giống như là cái đồ lọc nước, giống như cái được cái đồ lọc nước hay là cái bình lọc nước, cho nên ở đây cả hai từ, cái từ vô tham mà nói rằng là dứt bỏ thì chúng ta phải hiểu rằng đó là nói theo cái thành quả của cái thành phẩm của vô tham là giúp cho người đó có cái tâm bố thí, tâm xả tài, cái tâm dứt bỏ, không có luyến tiếc. Và tính tâm sở ở đây vì rằng đó là cái trạng thái trong sáng của tâm, trong sáng của tâm, trong sạch của đối tượng. Do đó khi mà giải thích thì giải thích rằng nó là một cái sự gạn lọc để giúp cho các Phật pháp hồng sanh được gạn lọc khỏi phiền não cấu quế. Đó là chúng ta nói thêm để cho chúng ta biết được cái hướng đi của tính tâm sở và của tâm tâm sở. Cho thật tình thì tính tâm sở vô tâm tâm sở khi mà tương ứng chung với nhau thì không có cái gì gọi là chống cái với nhau cả. Khi một cái tâm thiện, một sát na tâm thiện mà nó biết cảnh ra thì với đối tượng nó có nhiều cái đặc tính, trong đó nó có 19 cái đặc tính tình hảo biến hành. Thì trước tiên tâm thiện tức là cái cảm thấy tâm có sự trong sáng khi mà biết đối tượng có cái sự ghi nhận một cách bén nhạy với đối tượng, ghi nhận cách rõ ràng, mình chúng ta gọi là niệm. Rồi một cái đặc tính khác nữa là tâm thiện nó có tàm cố quý, tức là có cái sự ngăn chặn không cho hướng làm đến điều quý. Do lòng tàm được quý tức là sự hổ thẹn, sự ghê sợ tội lỗi. Rồi tàm quý vô tham vô sân vô xã, vô tham tức là không có dính mắt với đối tượng, vô sân là mát mẻ với đối tượng, không có bấm bức, vân vân. Thì như vậy cứ mỗi một trong cái pháp tịnh hảo biến hành thì có những cái, có những cái đặc tính tùy theo khía cạnh mà nói. Còn khi mà chúng ta trình bày những pháp ấy theo thường thức thì chúng ta mới cảm thấy rằng là tại sao nó có cái ý nghĩa chống trái với nhau mà lại đi chung với nhau. Nhưng trường hợp nó tính đến tức là cái sự gian lọc, nếu gian lọc rồi bỏ ra giữ cái này mà bỏ ra cái kia thì như vậy sao gọi là vô tham được, làm sao đi chung vô tham được. vô tham tức là nó không có cái sự chấp dính, không có sự dính mắc. Ở đây không có nghĩa gì, chúng ta nên hiểu theo cái thí dụ, theo cái pháp chân đế, theo cái pháp bản thể, để chúng ta mới biết được là mỗi một cái thuộc tánh, mỗi một tâm sở nó phối hợp với tâm thiện, nó góp phần một cái vai trò làm cho tâm thiện trở nên hoàn hảo. Hoàn hảo do nhiều cái khía cạnh, chứ không phải là từng cái trạng thái mà nó có sự chống trái với nhau như là cái tâm bất thiện này. Cái tâm bất thiện thì để một cái sở hữu bất thiện mà sanh khởi như đó là có vấn đề. Cũng như chẳng hạn như bây giờ khi chúng ta nói cái y phục dơ, nó dơ bẩn là do cái gì? Một là dơ bẩn do bụi bặm, hai là y phục mặc dơ bẩn do bị dính dầu nhớt, hoặc là dơ bẩn do mồ hôi chúng ta mặc lâu ngày, vân vân. Thì hãy nói đến cái sự dơ bẩn á, thì chúng ta phải nói rõ là dơ bẩn do nơi gì, do cái gì, từng thứ. Còn khi mà chúng ta nói cái áo sạch, cái bộ y phục sạch, thì chữ sạch ở đây đó là nó bao gồm nguyên cả sạch sẽ về vết bẩn, sạch sẽ về mồ hôi, sạch sẽ về bụi bẩn vân vân. Nghĩa là chúng ta biết rằng cái quần áo sạch là nó có đầy đủ, nó có đầy đủ những cái đặc tính đó, chứ không phải là chúng ta nói nó sạch cái này là sạch bụi, rồi chúng ta lại nói thêm quần áo này là sạch mồ hôi, quần áo này là nó sạch cái vết bẩn vân vân. Không phải. Khi mà chúng ta nói đến dơ đó, thì chúng ta mới nói từng thứ. Cũng như khi chúng ta nói đến bất thiện, thì mỗi một cái thuộc tánh, mỗi một cái tâm sở bất thiện nó đều có một cái tính cách riêng biệt. Vì vậy cho nên có những cái trạng thái tâm bất thiện mà nó không thể đi chung nhau được. Bởi vì vậy đã nói có này thì không có cái khác gì đó. Còn khi mà nói đến phát hiện thì tính niệm tạm biết của trong sân hình xã tỉnh thân tỉnh tâm vân vân, thì luôn luôn để tốt á, là nó tốt hết. Cái gì cũng tốt, tốt về mọi phương diện. Thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời tóm tắt cái câu hỏi của Đại Đức Thích Tính. Như vậy là chúng tôi đã trả lời ân tình xong hai câu hỏi. Bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi, đúng 10 giờ, nên chúng tôi xin kết thúc ở đây. Bây giờ xin mời Đại Đức Pháp Tính trở lại điều hợp những phần hồi hướng và giới thiệu, hay là giới thiệu về học ngày mai năm 1.2 giờ.
Dạ, xa thú còn tính tri ân sư phụ rất là nhiều. Mỗi khi thảo luận những vấn đề này thì được nghe lời giải thích của sư phụ của thành gia con rất là hoàn thỉnh. Hình như là khi mà nghe giải thích về những cái điều này thì cái sự buồn ngủ nó sẽ tiêu tan. Biết bao nhiêu lần con đã bắt gặp được cái trạng thái này ở trong tâm rồi. Khi mà nói đến những cái tâm sở, những cái thuộc tính này thì tự nhiên cái sự buồn ngủ nó không còn nữa. Tâm tư lúc đó nó tâm tư hình như là nó vươn ra để nó nghe, để nó bám vào đó nó nghe. Thành ra tôi nghĩ rất là tĩnh, không quan tâm thì buồn ngủ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, câu thảo luận trả lời của thượng tọa Thầy Siêu đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thì như giờ của thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Bút Cá Thầm Mát để được nghe chị Tăng tiếp tục thuyết giảng bài kinh Phụng Tụng này. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính chúc chị Tùng Đức Tăng những ngày có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị Việt Nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc cát tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng sau đó đứng rung. Xin kính mời.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung thành kính tri ân chư tôn đức tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ mong đem lại sự an lạc trong đời sống. Và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chướng ơn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah.